tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thưa chuyện cùng quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong quý vị và người thân yêu vẫn luôn sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và nhờ Chúa áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh dạy vào mọi phương diện của đời sống để được hưởng những ơn phước Chúa hứa ban cho chúng ta. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều bất hòa và phiền giận nhau. 6 điều chúng ta cần làm khi vợ chồng buồn giận nhau là: thứ nhất, dành thì giờ với Chúa để cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng hiểu để thông cảm với người phối ngẫu. Điều thứ ba chúng ta cần làm là khách quan nhìn vào chính mình để hiểu rõ chính mình. Thứ tư, tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa. Và điều thứ năm chúng ta cần nhớ và thực hành là không giận cho đến khi mặt trời lặn. Và cuối cùng, phải xem việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu, tức là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã trình bày chi tiết những điều kể trên trong các chương trình trước đây. Ước mong những nguyên tắc của lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho mối quan hệ giữa chúng ta với người thân yêu được ngày càng tốt đẹp. Điều cuối cùng chúng ta cần làm khi có bất hòa là xem việc nhận lỗi và tha thứ nhau là điều quan trọng nhất. Vì vậy, bằng mọi giá, khi vợ chồng có điều bất hòa, chúng ta phải cố gắng để đạt đến điều này. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về những điều chúng ta cần để ý khi xin lỗi nhau, để lời xin lỗi của chúng ta có kết quả, tức là thật sự đem lại giải hòa giữa đôi bên. Tiến sĩ Gary Chapman và nữ tiến sĩ Jennifer Thomas là hai người có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các đôi vợ chồng có nan đề. Sau 2 năm nghiên cứu đặc biệt về lời xin lỗi và cách nói lời xin lỗi, hai vị tiến sĩ này đã khám phá ra điều sau đây. Con người có nhiều ngôn ngữ xin lỗi khác nhau. Mỗi người có cách nói lời xin lỗi khác nhau. Cũng tương tự như mỗi dân tộc dùng một ngôn ngữ, một tiếng nói khác nhau để diễn đạt điều mình suy nghĩ. Tiến sĩ Gary Chapman, người viết quyển 5 ngôn ngữ tình yêu, cho biết về lời xin lỗi, ông cũng thấy người ta có 5 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi người sử dụng một lời xin lỗi và cách xin lỗi khác nhau. Vì lý do đó, nhiều khi một người thành thật xin lỗi, nhưng người kia không thấy đó là lời xin lỗi thành thật, vì ngôn ngữ xin lỗi của hai người khác nhau. Có hai vợ chồng kia giận nhau và đến gặp vị tư vấn hôn nhân để được giúp đỡ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ thăm hỏi và lắng nghe nan đề của hai người, vị tư vấn hỏi người vợ: cô có sẵn sàng tha thứ cho anh ấy không? Người vợ trả lời: dĩ nhiên tôi sẵn sàng tha thứ, miễn là anh ấy chịu xin lỗi. Người chồng liền trả lời: anh xin lỗi em rồi, anh nói là anh có lỗi, anh xin lỗi. Người vợ tỏ vẻ giận và nói: anh nói như vậy đâu phải là xin lỗi. Thưa quý vị, ví dụ này cho thấy khi giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ với con cái, hoặc với bạn bè và người thân yêu, có chuyện buồn giận nhau, chúng ta cần xin lỗi nhau và phải nói đúng ngôn ngữ xin lỗi để người kia có thể hiểu và chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Lời xin lỗi thành thật của người thật lòng xin lỗi là lời có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là biểu lộ lòng ân hận, thật sự hối tiếc về điều mình đã làm. Thứ hai là nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho người khác, cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thứ ba, sẵn sàng đền bù thiệt hại nếu đã gây thiệt hại hay tổn thương cho người kia. Đặc điểm thứ tư là bày tỏ lòng ăn năn, sẵn sàng sửa lại, sửa sai, thay đổi chính mình. Và đặc điểm thứ năm của lời xin lỗi thành thật là nhận lỗi và xin người kia tha thứ cho mình. Trước hết, lời xin lỗi thành thật là xin lỗi và bày tỏ lòng ân hận, hối tiếc về điều mình đã làm. Khi người chồng thành thật xin lỗi và thật sự ân hận, hối tiếc về điều sai quấy mình đã làm, người đó sẽ nói với vợ: anh xin lỗi em, anh rất là ân hận về phản ứng và việc làm của anh. Xin lỗi em vì những lời anh đã nói làm em bị tổn thương. Thưa quý vị, khi chúng ta nói lời xin lỗi và thành thật biểu lộ lòng hối hận, đau buồn về những gì mình đã nói hay làm, là chúng ta bày tỏ sự thông cảm, là chúng ta đồng cảm với người mình có lỗi. Người xin lỗi thông cảm với nỗi đau buồn người kia phải chịu và thật sự ân hận, hối tiếc về những đau buồn mình đã gây ra cho người đó. Đây là lời xin lỗi chân thật, không phải xin lỗi lấy lệ, vì thế người nghe sẽ cảm nhận ngay, dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho người có lỗi. Đặc điểm thứ hai của lời xin lỗi chân thật là xin lỗi và nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ví dụ, người vợ khi giận chồng lỡ nói những lời khiến chồng bị tổn thương. Nếu nhận biết lỗi lầm của mình và muốn xin lỗi chồng, người vợ sẽ nhận là mình có lỗi hoàn toàn và sẽ không nói tại vì mình đang buồn, đang bệnh nên thiếu sáng suốt, không suy nghĩ chín chắn, vân vân. Nếu nhận trách nhiệm và thật sự nhận lỗi, người vợ sẽ xin lỗi chồng và nói: em có lỗi vì em không được phép nói, không được phép làm như vậy. Em không thể bào chữa cho mình. Điều em đã làm, đã nói là quá đáng, là lỗi hoàn toàn. Em xin lỗi anh. Thưa quý vị, lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm một cách rõ ràng như thế sẽ được chấp nhận. Đặc điểm thứ ba của lời xin lỗi chân thật là nói lời xin lỗi và sẵn sàng đền bù những thiệt hại hay tổn thương mình đã gây ra. Ví dụ, trong trường hợp người chồng có lỗi và thật sự ân hận về những thiệt hại hay tổn thương mình đã gây ra cho vợ, người chồng sẽ xin lỗi vợ và nói: anh xin lỗi em. Nếu có điều gì anh có thể làm để vớt vát điều thiệt hại anh đã gây ra, anh sẽ sẵn sàng làm. Người sẵn sàng đền bù thiệt hại sẽ hỏi: em muốn anh đính chính với mấy người kia không? Muốn anh mua lại cho em món quà khác không? Anh có lỗi đã làm em tổn thương, anh sẵn sàng đền bù, sẵn sàng bù đắp lại cho em. Thưa quý vị, không người nào lại không chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho người có lỗi khi người đó nói như vậy. Đặc điểm thứ tư của lời xin lỗi chân thật là xin lỗi và bày tỏ lòng ăn năn, sẵn sàng sửa đổi, sẵn sàng thay đổi để không phạm lại lỗi lầm cũ. Có người làm buồn lòng vợ hay chồng mình rồi xin lỗi ngay, nhưng chỉ xin lỗi cho qua chứ không thật sự nhận lỗi, và trong lòng vẫn nghĩ là mình không có lỗi. Những người này xin lỗi rất nhanh và dễ dàng, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không thay đổi, không sửa sai, nhưng cứ phạm lại lỗi lầm cũ. Người thật lòng xin lỗi thì trái lại, không những nói lời xin lỗi, nhưng cũng bày tỏ lòng ăn năn và sẵn sàng từ bỏ điều sai quấy, sẵn sàng thay đổi để không phạm lại lỗi cũ. Ví dụ như người đó sẽ thay đổi việc làm, sẽ bỏ đi những thói quen hư xấu, sẽ tập đặt mình vào kỷ luật về giờ giấc, về cách chi dùng tiền bạc, vân vân. Người thật sự ăn năn và sẵn sàng sửa đổi sẽ hỏi người kia muốn mình làm gì, muốn mình thay đổi như thế nào để không làm buồn lòng và không gây tổn thương cho người mình yêu mến nữa. Khi người xin lỗi không chịu thay đổi, không sửa đổi là chưa thật lòng nhận lỗi. Người đó sẽ nói là mình không cần thay đổi nhưng sẽ cố gắng cẩn thận hơn và kết quả là vẫn chứng nào tật nấy, sẽ vẫn tiếp tục làm buồn lòng người thân yêu. Và đặc điểm thứ năm của lời xin lỗi chân thành là nhận lỗi và xin người kia tha thứ. Đây là trường hợp người có lỗi khiêm nhường hạ mình, không những nhận lỗi mà còn xin lỗi và mong người kia tha thứ cho mình. Khi vợ chồng giận nhau, chúng ta cần khiêm nhường nhận lỗi rồi xin người kia tha lỗi và bỏ qua cho. Khi một người thật sự hạ mình như thế, người kia dù buồn giận hay bị tổn thương bao nhiêu, cũng sẵn sàng tha thứ và quên đi. Thưa quý thính giả, nhìn lại đặc điểm của năm lời xin lỗi mà chúng tôi vừa trình bày, chúng ta thấy đây là những lời xin lỗi sẽ đem lại giải hòa, sẽ chữa lành những rạn nứt giữa ta với người chung quanh. Vì đây là cách xin lỗi của người khiêm nhường, thành thật nhận lỗi. Lời Chúa trong Kinh Thánh luôn luôn kêu gọi chúng ta khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm điều dữ mà mến điều lành. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12, câu 9 và câu 16. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chương 3 câu 12 và 13. Kinh Thánh cũng dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Khi chúng ta sống với người chung quanh trong yêu thương, khiêm nhường, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Và nhờ đó mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người chung quanh được hài hòa, tốt đẹp. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.